Chương 1. Cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Một La Mã, cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Một nhỏ, cơ sở khách quan. A nhỏ, bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động. Trong nước, chính quyền Triều Nguyễn đã từng bước khuất phục trước cuộc xâm lược của Tư Bản Pháp, lần lượt ký kết các hiệp ước đầu hàng, thừa nhận nền bảo hộ của thực dân Pháp trên toàn cõi Việt Nam. Cho đến cuối thế kỷ 19, các cuộc khởi nghĩa vũ trang dưới khẩu hiệu Cần Vương do các sĩ phu, văn thân lãnh đạo cuối cùng đã thất bại. Hệ tư tưởng phong kiến tỏ ra lỗi thời trước các nhiệm vụ lịch sử. Các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp khiến cho xã hội nước ta có sự biến chuyển và phân hóa, giai cấp công nhân, tầng lớp tiểu tư sản và tư sản bắt đầu xuất hiện, tạo ra những tiền đề bên trong cho phong trào yêu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20. Cùng vào thời điểm lịch sử đó, các tân thư, tân văn, tân báo và những ảnh hưởng của trào lưu cải cách ở Nhật Bản, Trung Quốc tràn vào Việt Nam, phong trào yêu nước của nhân dân ta chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản. Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, các sĩ phu nho học có tư tưởng tiến bộ, thức thời, tiêu biểu như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh đã cố gắng tổ chức và vận dụng cuộc đấu tranh yêu nước chống Pháp theo mục tiêu và phương pháp mới. Song, chủ trương cầu ngoại viện dùng bạo lực để khôi phục độc lập của Phan Bội Châu đã thất bại. Chủ trương ỷ Pháp cầu tiến bộ, khai thông dân trí, nâng cao dân khí trên cơ sở đó mà lần lần tính chuyện giải phóng của Phan Châu Trinh cũng không thành công. Còn con đường khởi nghĩa của người anh hùng Hoàng Hoa Thám thì vẫn mang nặng cốt cách phong kiến, chưa phải là lối thoát rõ ràng hướng đi đúng đắn. Phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn giành được thắng lợi phải đi theo một con đường mới. Bối cảnh thời đại. Trong khi con thuyền Việt Nam còn lên đên, chưa rõ bờ bến phải đi tới, việc nghiên cứu như trong đêm tối, không có đường ra, thì lịch sử thế giới trong giai đoạn này cũng đang có những biến chuyển to lớn. Chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn cạnh tranh tự do chuyển sang giai đoạn độc quyền đã xác lập quyền thống trị của chúng trên phạm vi toàn thế giới. Chủ nghĩa đế quốc đã trở thành kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa. Có một thực tế lịch sử là trong quá trình xâm lược và thống trị của chủ nghĩa thực dân tại các nước ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin, sự bóc lột phong kiến trước kia vẫn được duy trì và bao trùm lên nó là sự bóc lột tư bản chủ nghĩa. Bên cạnh các giai cấp cơ bản trước kia đã xuất hiện thêm các giai cấp tầng lớp xã hội mới, trong đó có giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. Từ cuộc đấu tranh sôi nổi của công nhân các nước tư bản chủ nghĩa vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đã dẫn đến một cao trào mới của cách mạng thế giới, với đỉnh cao là cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Chính cuộc cách mạng vĩ đại này đã làm thức tỉnh các dân tộc châu Á. Cách mạng tháng 10 Nga đã lật đổ nhà nước tư sản, thiết lập chính quyền Xô Viết, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử loài người. Cuộc cách mạng vô sản ở nước Nga thành công đã nêu một tấm gương sáng về sự giải phóng các dân tộc bị áp bức, mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc. Với thắng lợi của cách mạng tháng 10, nhiều dân tộc vốn là thuộc địa của đế quốc Nga đã được tự do, được hưởng quyền dân tộc tự quyết, hình thành nên các quốc gia độc lập và dẫn đến sự ra đời của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết năm 1922. Từ sau cách mạng tháng 10 Nga, với sự ra đời của Quốc tế Cộng sản tháng 3 năm 1919, phong trào công nhân trong các nước tư bản chủ nghĩa phương Tây và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa phương Đông càng có quan hệ mật thiết với nhau hơn trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc. B nhỏ, những tiền đề tư tưởng lý luận, giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời đã hình thành nên những giá trị truyền thống hết sức đặc sắc và cao quý của dân tộc Việt Nam, trở thành tiền đề tư tưởng, lý luận, xuất phát hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là truyền thống yêu nước kiên cường bất khuất, là tinh thần tương thân tương ái, lòng nhân nghĩa, ý thức cố kết cộng đồng, là ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn thử thách, là trí thông minh, tài sáng tạo, quý trọng hiền tài, khiêm tốn tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc. Trong những giá trị đó, chủ nghĩa yêu nước truyền thống là tư tưởng, tình cảm cao quý thiêng liêng nhất, là cội nguồn của trí tuệ sáng tạo và lòng dũng cảm của người Việt Nam, cũng là chuẩn mực đạo đức cơ bản của dân tộc. Chính sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước đã thúc giục Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, tìm kiếm những gì hữu ích cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Chủ nghĩa yêu nước sẽ biến thành lực lượng vật chất thực sự khi nó ăn sâu vào tiềm thức, vào ý chí và hành động của mỗi con người. Chính từ thực tiễn đó, Hồ Chí Minh đã đúc kết chân lý. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước. Tinh hoa văn hóa nhân loại. Kết hợp với các giá trị truyền thống của văn hóa phương Đông với các thành tựu hiện đại của văn hóa phương Tây, đó chính là nét đặc sắc trong quá trình hình thành tư tưởng nhân cách và văn hóa Hồ Chí Minh. Đối với văn hóa phương Đông, cùng với những hiểu biết uyên bác về Hán học, Hồ Chí Minh biết chắt lọc những gì tinh túy nhất trong các học thuyết triết học hoặc trong tư tưởng của Lão Tử, Mặc Tử, Quảng Tử. Người tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo, đó là các triết lý hành động, tư tưởng nhập thế hành đạo giúp đời, đó là ước vọng về một xã hội bình trị, hòa mục, hòa đồng, là triết lý nhân sinh, tu thân dưỡng tính, đề cao văn hóa lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học. Người dẫn lời của Lenin: chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái được những hiểu biết quý báu của các đời trước để lại. Về Phật giáo, Hồ Chí Minh tiếp thu và chịu ảnh hưởng sâu sắc các tư tưởng vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn, thương người như thể thương thân, là nếp sống có đạo đức, trong sạch, giản dị, chăm lo làm việc thiện, là tinh thần bình đẳng, dân chủ, chống phân biệt đẳng cấp, là việc đề cao lao động, chống lười biếng, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, là chủ trương sống không xa lánh việc đời mà gắn bó với dân, với nước, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh của nhân dân chống kẻ thù dân tộc. Đến khi đã trở thành người Marxist, Hồ Chí Minh lại tiếp tục tìm hiểu chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn vì thấy trong đó những điều thích hợp với điều kiện của nước ta. Cùng với những tư tưởng triết học phương Đông, Hồ Chí Minh còn tiếp thu nền văn hóa dân chủ và cách mạng phương Tây, người sớm làm quen với văn hóa Pháp, tìm hiểu với cuộc cách mạng ở Pháp và Mỹ, người trực tiếp đọc và tiếp thu các tư tưởng về tự do, bình đẳng, bác ái qua các tác phẩm của các nhà khai sáng như Voltaire, Rousseau, Montesquieu, người tiếp thu các giá trị của bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của đại cách mạng Pháp, các giá trị về quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của tuyên ngôn độc lập ở Mỹ năm 1776. Nói tóm lại, trên hành trình cứu nước, Hồ Chí Minh đã tự biết làm giàu trí tuệ của mình bằng vốn trí tuệ của thời đại, Đông và Tây, vừa tiếp thu, vừa gạn lọc, để từ tầm cao tri thức nhân loại mà suy nghĩ, lựa chọn, kế thừa và đổi mới, vận dụng và phát triển. Chủ nghĩa Mác Lênin. Chủ nghĩa Mác Lênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc hấp thu chủ nghĩa Mác Lênin ở Hồ Chí Minh diễn ra trên nền tảng của những tri thức văn hóa tinh túy được chắt lọc, hấp thụ và một vốn chính trị, vốn hiểu biết phong phú được tích lũy qua thực tiễn hoạt động đấu tranh vì mục tiêu cứu nước và giải phóng dân tộc. Bản lĩnh trí tuệ đã nâng cao khả năng tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo ở người khi vận dụng những nguyên lý cách mạng của thời đại vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Quá trình đó cũng diễn ra một cách tự nhiên, chân thành và giản dị. Điều này đã được Hồ Chí Minh cắt nghĩa trong bài Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lenin. Lúc bấy giờ, tôi ủng hộ cách mạng tháng 10 chỉ là theo cảm tính tự nhiên. Tôi kính yêu Lenin vì Lenin là một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình. Tôi tham gia đảng xã hội Pháp chẳng qua là vì các ông bà ấy đã tỏ đồng tình với tôi với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Còn như đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là gì thì tôi chưa hiểu. Quá trình tiếp nhận chủ nghĩa Mác Lênin ở Hồ Chí Minh thực chất là chặng đường chiến thắng, biết bao khó khăn với sự lựa chọn vững chắc, tránh được những sai lầm dẫn tới ngõ cụt. Thực tiễn trong gần 10 năm đi tìm đường cứu nước, nhất là sau khi đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng, vui mừng đến phát khóc vì đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc. Như vậy, chính luận cương của Lenin đã nâng cao nhận thức của Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc. Nó phù hợp và đáp ứng những tình cảm, suy nghĩ, hoài bão được ấp ủ từ lâu, nay đang trở thành hiện thực. Người viết, lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lenin, tin theo quốc tế thứ ba. Từ những nhận thức ban đầu về chủ nghĩa Lenin, Hồ Chí Minh đã tiến dần tới những nhận thức lý tính, trở lại nghiên cứu chủ nghĩa Marx sâu sắc hơn, để rồi tiếp thu học thuyết của ông một cách có chọn lọc, không rập khuôn máy móc, không sao chép giáo điều. Người tiếp thu lý luận Marx Lenin theo phương pháp Marxist, nắm lấy cái tinh thần, cái bản chất. Người vận dụng lập trường, quan điểm, các phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Marx Lenin để giải quyết những vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam, chứ không đi tìm những kết luận có sẵn trong sách vở. Thế giới quan và phương pháp luận Marx Lenin đã giúp Hồ Chí Minh tổng kết kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để tìm ra con đường cứu nước. Trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu luận Marx Lenin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lenin. Chính là do cố gắng vận dụng những lời dạy của Lenin nhưng vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với thực tế Việt Nam ngày nay mà chúng tôi đã chiến đấu và giành được thắng lợi to lớn. Hai nhỏ, nhân tố chủ quan. Khả năng tư duy và trí tuệ Hồ Chí Minh. Những năm tháng hoạt động trong nước và bôn ba khắp thế giới để học tập, nghiên cứu, Hồ Chí Minh đã không ngừng quan sát, nhận xét thực tiễn, làm phong phú thêm sự hiểu biết của mình, đồng thời hình thành những cơ sở quan trọng để tạo dựng nên những thành công trong lĩnh vực hoạt động lý luận của người về sau. Các nhà yêu nước tiền bối và cùng thời với Hồ Chí Minh tuy cũng đã cùng có những quan sát, nhưng họ chưa nhận thấy hoặc chưa nhận thức đúng về sự thay đổi của dân tộc và thời đại. Trong quá trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh khám phá các quy luật vận động xã hội, đời sống văn hóa và cuộc đấu tranh của các dân tộc trong hoàn cảnh cụ thể để khái quát thành lý luận, đem lý luận chỉ đạo hoạt động thực tiễn và được kiểm nghiệm trong thực tiễn. Nhờ vào con đường nhận thức chân lý như vậy mà lý luận của Hồ Chí Minh mang giá trị khách quan, cách mạng và khoa học. Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn. Mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc, sự tác động mạnh mẽ của thời đại và sự nhận thức đúng đắn về thời đại đã tạo điều kiện để Hồ Chí Minh hoạt động có hiệu quả cho dân tộc và nhân loại. Có được điều đó là nhờ vào nhân cách, phẩm chất và tài năng trí tuệ siêu việt của Hồ Chí Minh. Phẩm chất tài năng đó được biểu hiện trước hết ở tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cộng với đầu óc phê phán tinh tường, sáng suốt trong việc nhận xét, đánh giá các sự vật, sự việc chung quanh. Phẩm chất tài năng đó cũng được biểu hiện ở bản lĩnh kiên định, luôn tin vào nhân dân, khiêm tốn, bình dị, ham học hỏi, nhạy bén với cái mới, có phương pháp biện chứng, có đầu óc thực tiễn. Chính vì thế, Hồ Chí Minh đã khám phá ra lý luận cách mạng thuộc địa trong thời đại mới, trên cơ sở đó xây dựng một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc và sáng tạo về cách mạng Việt Nam, kiên trì chân lý và định ra các quyết sách đúng đắn, sáng tạo để đưa cách mạng đến thắng lợi. Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh còn biểu hiện ở sự khổ công học tập để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức nhân loại, là tâm hồn của một nhà yêu nước chân chính, một chiến sĩ cộng sản nhiệt tình cách mạng, một trái tim yêu nước thương dân, sẵn sàng chịu đựng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, hạnh phúc của đồng bào. Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm tổng hòa của những điều kiện khách quan và chủ quan của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Từ thực tiễn dân tộc và thời đại được Hồ Chí Minh tổng kết, chuyển hóa sắc sảo, tinh tế với một phương pháp khoa học biện chứng, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tư tưởng Việt Nam hiện đại.
Hai La Mã, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 1. Thời kỳ trước năm 1911, hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước. Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, sau đổi là Nguyễn Tất Thành. Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước gần gũi với nhân dân. Cụ phó bạn Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của người, là một nhà nho cấp tiến có lòng yêu nước, thương dân sâu sắc. Tấm gương lao động cần cù, ý chí kiên cường vượt qua gian khổ để đạt được mục tiêu, đặc biệt là tư tưởng thân dân, lấy dân làm hậu thuẫn cho các cải cách chính trị xã hội của cụ phó bạn, đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với quá trình hình thành nhân cách của Nguyễn Tất Thành. Sau này, những kiến thức học được từ người cha, những tư tưởng mới của thời đại đã được Hồ Chí Minh nâng lên thành tư tưởng cốt lõi trong đường lối chính trị của mình. Cuộc sống của người mẹ, bà Hoàng Thị Loan cũng ảnh hưởng đến tư tưởng tình cảm của Nguyễn Sinh Cung về đức tính nhân hậu, đảm đang, sống chan hòa với mọi người. Còn phải kể tới mối quan hệ và tác động qua lại giữa ba chị em Nguyễn Thị Thanh, tức Nguyễn Thị Bạch Liên, Nguyễn Sinh Khiêm, còn gọi là Nguyễn Tất Đạt, và Nguyễn Sinh Cung, tức Nguyễn Tất Thành, về lòng yêu nước, thương nòi. Nghệ Tĩnh là vùng đất vừa giàu truyền thống văn hóa, vừa giàu truyền thống lao động, đấu tranh chống ngoại xâm. Nơi đây đã sản sinh ra biết bao anh hùng nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam như Mai Thúc Loan, Nguyễn Biểu, Đặng Dung, các lãnh tụ yêu nước thời cận đại như Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, v.v. Những liệt sĩ trong thời kỳ chống thực dân Pháp ngay trên mảnh đất Kim Liên như Vương Thúc Mậu, Nguyễn Sinh Quyến, v.v. Từ thuở thiếu thời, Nguyễn Tất Thành đã tận mắt chứng kiến cuộc sống nghèo khổ, bị áp bức bóc lột đến cùng cực của đồng bào mình. Khi vào Huế, anh lại tận mắt nhìn thấy tội ác của thực dân Pháp và thái độ ương hèn của bọn phong kiến Nam Triều. Thêm vào đó là những bài học thất bại của các nhà yêu nước tiền bối và đương thời. Tất cả đã thôi thúc anh ra đi tìm một con đường mới để cứu dân cứu nước. Quê hương, gia đình, truyền thống dân tộc đã chuẩn bị cho anh nhiều điều. Quê hương đất nước cũng đặt niềm tin lớn ở anh trên bước đường tìm đến trào lưu mới của thời đại. Phát huy truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc, truyền thống tốt đẹp của gia đình, quê hương, với sự nhạy cảm đặc biệt về chính trị, Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra hạn chế của những người đi trước. Người nhận ra rằng không thể cứu nước theo con đường của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám, v.v. Người từ chối Đông Du không phải vì đã hiểu bản chất của đế quốc Nhật, mà chỉ cảm thấy rằng không thể dựa vào nước ngoài để giải phóng tổ quốc. Điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thức được và nó dẫn người đi đúng hướng là nguồn gốc những đau khổ và áp bức dân tộc ở ngay tại chính quốc, ở nước đế quốc đang thống trị dân tộc mình. Chú thích: trích trong bài viết của tác giả Nguyễn Khánh Toàn với nhan đề Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến chủ nghĩa cộng sản khoa học. Xem thêm ở tác phẩm Tìm hiểu một số vấn đề trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, năm 1982, trang 14. Hết chú thích. Cùng với việc phê phán hành động cầu viện Nhật Bản, chẳng khác gì đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau. Tư tưởng ỷ Pháp cầu tiến bộ chẳng qua chỉ là việc cầu xin Pháp rủ lòng thương. Nguyễn Ái Quốc đã tự định ra cho mình một hướng đi mới, đó là phải tìm hiểu cho rõ bản chất của những từ tự do, bình đẳng, bác ái của nước Cộng hòa Pháp, phải đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm thế nào, sẽ trở về giúp đồng bào mình. Chú thích: xem tác phẩm Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2006 ở trang 1 và trang 40-41. Hết chú thích. 2. Thời kỳ 1911 đến 1920, tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Năm 1911, Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc sang phương Tây tìm đường cứu nước. Việc Hồ Chí Minh ra nước ngoài xuất phát từ ý thức dân tộc, từ hoài bão cứu nước. Qua cuộc hành trình đến nhiều nước thuộc địa, phụ thuộc, tư bản, đế quốc, người đã xúc động trước cảnh khổ cực, bị áp bức của những người dân lao động. Người nhận thấy ở đâu, nhân dân cũng mong muốn thoát khỏi ách áp bức bóc lột. Nhờ những bài học từ buổi thiếu niên về lý tưởng, bốn bể đều là anh em, và năm châu hợp làm một nhà, Nguyễn Tất Thành không chỉ đau với nỗi đau của dân tộc mình, người còn xót xa trước nỗi đau vong nô của các dân tộc khác. Từ lòng yêu thương đồng bào mình, Hồ Chí Minh càng đồng cảm với những người cùng cảnh ngộ trên toàn thế giới. Ở người, đã nảy sinh ý thức về sự cần thiết phải đoàn kết những người bị áp bức để đấu tranh cho nguyện vọng và quyền lợi chung. Có thể xem đây là biểu hiện đầu tiên của ý thức về sự đoàn kết quốc tế giữa các dân tộc thuộc địa nhằm thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc. Với lòng yêu nước nồng nàn, Hồ Chí Minh kiên trì chịu đựng mọi khó khăn gian khổ. Người chú ý xem xét tình hình các nước, suy nghĩ về những điều mắt thấy, tai nghe, hăng hái học tập, tham gia các cuộc diễn thuyết của nhiều nhà chính trị và triết học. Năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Versailles, đòi chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng của nhân dân Việt Nam. Bản yêu sách đã vạch trần tội ác của thực dân Pháp, làm cho nhân dân thế giới và nhân dân Pháp phải chú ý tới tình hình Việt Nam và Đông Dương. Cuộc hành trình qua năm châu bốn biển đã không chỉ hình thành ở Hồ Chí Minh tình cảm và ý thức đoàn kết giữa các dân tộc bị áp bức, mà còn rèn luyện người trở thành một người công nhân có đầy đủ phẩm chất, tư tưởng, tâm lý của giai cấp vô sản. Thực tiễn trong gần 10 năm đi tìm đường cứu nước, nhất là khi đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin đăng trên báo Le Harmonie số ra ngày 16 và 17 tháng 7 năm 1920, người đã cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng, vui mừng đến phát khóc. Chú thích: xem tác phẩm Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2006, trang 1, trang 98-99. Hết chú thích. Luận cương của Lenin đã giải đáp cho Nguyễn Ái Quốc con đường dành độc lập cho dân tộc và tự do cho đồng bào, đáp ứng những tình cảm, suy nghĩ, hoài bão được ấp ủ bấy lâu nay ở người. Luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa đến với người như một ánh sáng kỳ diệu nâng cao về chất tất cả những hiểu biết và tình cảm cách mạng mà người hằng nung nấu. Chú thích: xem thêm tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp vĩ đại, gương sáng đời đời của tác giả Trường Chinh, Nhà xuất bản Sự thật Hà Nội ấn hành năm 1980, trang 11. Hết chú thích. Việc biểu quyết tán thành đệ tam quốc tế, tức quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp vào tháng 12 năm 1920, trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên, đã đánh dấu bước chuyển biến về chất trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc. Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Lenin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ người yêu nước trở thành người Cộng sản. Việc xác định con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc là công lao to lớn đầu tiên của Hồ Chí Minh. Trong thực tế, người đã gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, đưa nhân dân ta đi theo con đường mà chính người đã trải qua, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác Lênin. Đó là con đường giải phóng duy nhất mà cách mạng tháng 10 Nga đã mở ra cho nhân dân lao động và tất cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Chú thích: xem thêm tác phẩm Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới của tác giả Lê Duẩn, Nhà xuất bản Sự thật Hà Nội ấn hành năm 1970, trang 10. Hết chú thích. 3. Thời kỳ từ 1921 đến 1930, hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc có những hoạt động thực tiễn và hoạt động lý luận hết sức phong phú, sôi nổi trên địa bàn nước Pháp. Từ năm 1921 đến 1923, tại Liên Xô từ năm 1923 đến 1924, ở Trung Quốc từ 1924 đến 1927, ở Thái Lan từ 1928 đến 1929. Trong khoảng thời gian này, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam đã hình thành về cơ bản. Người viết nhiều bài báo tố cáo chủ nghĩa thực dân, đề cập đến mối quan hệ mật thiết giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc, khẳng định cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. Các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc như Bản án chế độ thực dân Pháp vào năm 1925, Đường cách mệnh vào năm 1927, Cương lĩnh đầu tiên của Đảng gồm Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt vào năm 1930 và nhiều bài viết khác của người trong giai đoạn này là sự phát triển và tiếp tục hoàn thiện tư tưởng cách mạng về giải phóng dân tộc. Những tác phẩm có tính chất lý luận nói trên chứa đựng những nội dung căn bản sau đây. Đó là bản chất của chủ nghĩa thực dân là ăn cướp và giết người. Vì vậy, chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa, của giai cấp công nhân và những dân lao động toàn thế giới. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải đi theo con đường cách mạng vô sản và là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng nhân dân lao động, giải phóng giai cấp công nhân. Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có mối quan hệ khăng khít với nhau nhưng không phụ thuộc vào nhau. Cách mạng giải phóng dân tộc có thể bùng nổ và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản chính quốc. Ở đây, Nguyễn Ái Quốc muốn nhấn mạnh vai trò tích cực, chủ động của các dân tộc thuộc địa trong cuộc đấu tranh giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân. Cách mạng thuộc địa trước hết là một cuộc dân tộc cách mệnh, đánh đổi bọn ngoại xâm, giành độc lập tự do. Ở một nước nông nghiệp lạc hậu, nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, bị đế quốc phong kiến bóc lột nặng nề. Vì vậy, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi, cần phải thu phục, lôi cuốn được nông dân đi theo, cần xây dựng khối công nông liên minh làm động lực cho cách mạng. Đồng thời, cần phải thu hút, tập hợp rộng rãi các giai tầng xã hội khác vào trận tuyến đấu tranh chung của dân tộc. Cách mạng muốn thành công, trước hết cần phải có đảng lãnh đạo. Đảng phải theo chủ nghĩa Mác Lênin và phải có một đội ngũ cán bộ sẵn sàng hy sinh, chiến đấu vì lý tưởng của đảng, vì lợi ích và sự tồn vong của dân tộc, vì lý tưởng giải phóng giai cấp công nhân và nhân loại. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân chứ không phải việc của một vài người, vì vậy cần phải tập hợp, giác ngộ và từng bước tổ chức quần chúng đấu tranh từ thấp lên cao. Đây là quan điểm cơ bản đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc về nghệ thuật vận động quần chúng và tiến hành đấu tranh cách mạng. Những quan điểm cách mạng trên đây của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 20 của thế kỷ 20 được giới thiệu trong các tác phẩm của người, cùng các tài liệu Marxist khác, theo những đường dây bí mật được truyền về trong nước đến với các tầng lớp nhân dân Việt Nam, tạo ra một xung lực mới, một chất men kích thích, thúc đẩy phong trào dân tộc phát triển theo xu hướng mới của thời đại. 4. Thời kỳ từ 1930 đến 1945, vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng. Vào cuối những năm 20, đầu những năm 30 của thế kỷ 20, quốc tế cộng sản bị chi phối nặng bởi khuynh hướng tả. Khuynh hướng này đã trực tiếp tác động vào phong trào cách mạng Việt Nam. Biểu hiện rõ nhất là những quyết định được đưa ra trong hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng, họp từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc, theo sự chỉ đạo của quốc tế cộng sản. Hội nghị cho rằng, hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930 vì chưa nhận thức đúng nên đặt tên đảng sai và quyết định đổi tên đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Chỉ trích và phê phán đường lối của Nguyễn Ái Quốc đưa ra trong Chánh cương vắn tắt và sách lược vắn tắt đã phạm những sai lầm chính trị rất nguy hiểm vì chỉ lo đến việc phản đế mà quên mất lợi ích giai cấp tranh đấu. Do đó, Ban chấp hành Trung ương đã ra nghị quyết thủ tiêu Chánh cương sách lược của đảng và phải dựa vào các nghị quyết của quốc tế cộng sản, chính sách và kế hoạch của đảng làm căn bổn mà chỉnh đốn nội bộ, làm cho đảng Bolshevik hóa. Chú thích, xem thêm tác phẩm Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 1998, ở trang 2, trang 108 đến 113. Hết chú thích. Trên cơ sở xác định chính xác con đường cần phải đi của cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã kiên trì bảo vệ quan điểm của mình về vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, về cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa và cách mạng vô sản, chống lại những biểu hiện tả khuynh và biệt phái trong đảng. Thực tiễn đã chứng minh quan điểm của người là đúng. Tháng 7 năm 1935, Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản đã phê phán khuynh hướng tả trong phong trào Cộng sản quốc tế, chủ trương mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất vì hòa bình chống chủ nghĩa phát xít. Đối với các nước thuộc địa và phụ thuộc, Đại hội 7 bác bỏ luận điểm tả khuynh trước đây về chủ trương làm cách mạng công nông, thành lập chính phủ Xô Viết. Sự chuyển hướng đấu tranh của quốc tế cộng sản đã chứng tỏ quan điểm của Nguyễn Ái Quốc về cách mạng Việt Nam, về mặt trận dân tộc thống nhất, về việc tập trung mũi nhọn vào chống chủ nghĩa đế quốc là hoàn toàn đúng đắn. Trên quan điểm đó, năm 1936, đảng ta đã đề ra chính sách mới, phê phán những biểu hiện tả khuynh, cô độc, biệt phái trước đây. Như vậy, sau quá trình thực hành cách mạng, cọ sát với thực tiễn, vấn đề phân hóa kẻ thù, tranh thủ đồng minh, v.v. đã trở lại với chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Nguyễn Ái Quốc. Đó cũng là cơ sở để đảng ta chuyển hướng đấu tranh trong thời kỳ từ 1936 đến 1939, thành lập Mặt trận Nhân dân Phản đế Đông Dương, từ tháng 3 năm 1938 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương, và từ năm 1939 đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Trước khi về nước, trong thời gian còn hoạt động ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vẫn luôn luôn theo dõi tình hình trong nước, kịp thời có những chỉ đạo để cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên. Người viết 8 điểm xác định đường lối chủ trương cho cách mạng Đông Dương trong thời kỳ từ 1936 đến 1939. Chú thích. Xem thêm tác phẩm Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2006 ở trang 2, trang 91. Hết chú thích. Khi tình hình thế giới có những biến động mới, người đã chủ động đề nghị quốc tế cộng sản cho về nước hoạt động. Người yêu cầu, đừng để tôi sống quá lâu trong tình trạng không hoạt động và giống như là sống ở bên cạnh, ở bên ngoài của đảng. Được quốc tế cộng sản chấp thuận, Nguyễn Ái Quốc từ Moscow về Trung Quốc tháng 10 năm 1938. Tại đây, người đã có những quan điểm chỉ đạo sát hợp gửi cho các đồng chí lãnh đạo trong nước. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941, họp tại Bắc Bó, Cao Bằng, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã hoàn chỉnh việc chuyển hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam. Những quan điểm và đường lối đúng đắn sáng tạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh được đưa ra và thông qua trong hội nghị này có ý nghĩa quyết định chiều hướng phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta, dẫn đến thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh các quyền cơ bản của các dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bản tuyên ngôn nêu rõ, tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Chú thích: xem Hồ Chí Minh toàn tập, trang 3, trang 555-557. Hết chú thích. Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử có giá trị to lớn, trong đó độc lập, tự do gắn với phương hướng phát triển lên chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị cốt lõi, vốn đã được Hồ Chí Minh phát thảo lần đầu trong cương lĩnh của đảng năm 1930, nay trở thành hiện thực cách mạng, đồng thời trở thành chân lý của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội mới của dân tộc ta. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là thắng lợi của chủ nghĩa Mác Lênin được vận dụng, phát triển sát đúng với hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh. 5. Thời kỳ từ năm 1945 đến 1969, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện. Mới giành được chính quyền chưa được bao lâu thì thực dân Pháp đã quay lại xâm lược nước ta. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, chúng núp sau quân đội Anh gây hấn ở Nam Bộ. Ở miền Bắc, hơn 20 vạn quân tưởng kéo vào, hòng thực hiện âm mưu tiêu diệt đảng ta, bóp chết nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ. Đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc của dân tộc, Hồ Chí Minh đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác gờn hiểm trở tới bờ bến thắng lợi. Về đối nội, người chủ trương củng cố chính quyền non trẻ, đẩy lùi giặc đói, giặc dốt, khắc phục nạn tài chính thiếu hụt. Về đối ngoại, người vận dụng sách lược khôn khéo, mềm dẻo, thêm bàn, bớt thù, dị bất biến, ứng vạn biến, tranh thủ thời gian để chuẩn bị thế và lực cho kháng chiến lâu dài. Chính nhờ đó, ngày 19 tháng 12 năm 1946, với tư thế sẵn sàng và lòng tin sắt đá vào cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi, Hồ Chí Minh đã phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp. Từ đây, người là linh hồn của cuộc kháng chiến, đề ra đường lối, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh. Người đặc biệt chăm lo xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đấu tranh chống tệ quan liêu, mệnh lệnh, xây dựng đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phát động phong trào thi đua ái quốc. Năm 1951, do yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của đảng để đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng, đưa đảng ra hoạt động công khai với tên Đảng Lao động Việt Nam. Đại hội đã chủ trương thành lập đảng riêng ở Lào và Campuchia, kịp thời lãnh đạo các nhiệm vụ cách mạng ở mọi nước. Đại hội cũng thông qua cương lĩnh và điều lệ mới của đảng, đề ra chủ trương đường lối đúng đắn, giải quyết tốt mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, nhằm động viên toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Năm 1954, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi. Đó là thắng lợi của sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, bảo vệ thành quả của cách mạng tháng 8, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa kháng chiến, vừa xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, kết hợp chặt chẽ và đúng đắn giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, vận dụng sáng tạo nguyên lý chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, kế tục và phát triển kinh nghiệm chống xâm lược lâu đời của cha ông, kết hợp chặt chẽ giữa việc xây dựng lực lượng cách mạng với công tác xây dựng đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trên mọi mặt của cuộc kháng chiến, vừa xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, vừa gây dựng mầm móng cho chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng nhưng đất nước vẫn bị chia cắt bởi âm mưu gây chiến, xâm lược của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Đứng trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng đã sớm xác định kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam, đề ra cho mỗi miền Nam, Bắc, Việt Nam một nhiệm vụ chiến lược khác nhau, xếp cách mạng miền Bắc vào phạm trù cách mạng sau chủ nghĩa, còn cách mạng miền Nam thuộc phạm trù cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Cách mạng sau chủ nghĩa ở miền Bắc giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam, đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà, còn cách mạng miền Nam giữ vị trí quan trọng, có tác dụng quyết định trực tiếp nhất đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thực hiện hòa bình, thống nhất tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Xuất phát từ thực tiễn, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhiều vấn đề đã tiếp tục được bổ sung và phát triển, hợp thành một hệ thống những quan điểm lý luận về cách mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tư tưởng về nhà nước của dân, do dân, vì dân, tư tưởng và chiến lược về con người, tư tưởng về đảng Cộng sản và xây dựng đảng với tư cách là đảng cầm quyền, v.v. Ba La Mã, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc. A nhỏ, tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của dân tộc và thời đại, nó trường tồn, bất diệt, là tài sản vô giá của dân tộc ta. Sở dĩ như vậy là vì tư tưởng của người không chỉ tiếp thu kế thừa những giá trị tinh hoa văn hóa, tư tưởng vĩnh cửu của loài người, trong đó chủ yếu là chủ nghĩa Mác Lênin, mà còn đáp ứng nhiều vấn đề của thời đại, của sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thế giới. Tính sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở chỗ trung thành với những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác Lênin, đồng thời khi nghiên cứu vận dụng những nguyên lý đó, Hồ Chí Minh đã mạnh dạn loại bỏ những gì không thích hợp với điều kiện cụ thể của nước ta, dám đề xuất những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra và giải quyết một cách linh hoạt, khoa học, hiệu quả. Về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, lý luận không phải là một cái gì cứng nhắc, nó đầy tính sáng tạo, lý luận luôn luôn cần được bổ sung bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn. Ngày nay tư tưởng đó bao gồm một hệ thống những quan điểm về chiến lược, sách lược cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân, cách mạng sau chủ nghĩa ở nước ta, về sự cải biến cách mạng đối với thế giới, về đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh, về việc hiện thực hóa các tư tưởng ấy trong đời sống xã hội, v.v. đang soi sáng cho chúng ta. Điều đó bảo đảm cho sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam, bảo đảm cho tương lai tiền đồ vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Nét đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh là những vấn đề chung quanh việc giải phóng dân tộc và định hướng cho sự phát triển của dân tộc. Tư tưởng của người gắn liền với chủ nghĩa Mác Lênin và thực tiễn cách mạng nước ta. Ngay từ những năm 30 của thế kỷ 20, trong Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Hồ Chí Minh đã xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam, đó là làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Tư tưởng của Hồ Chí Minh vừa phản ánh quy luật khách quan của sự nghiệp đấu tranh giải phóng trong thời đại cách mạng vô sản, vừa phản ánh mối quan hệ khăng khít giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với mục tiêu giải phóng giai cấp và giải phóng con người. B nhỏ, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đảng ta và nhân dân ta trên con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong suốt chặng đường hơn một nửa thế kỷ, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành ngọn cờ dẫn dắt cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong bối cảnh của thế giới ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp chúng ta nhận thức đúng những vấn đề lớn có liên quan đến việc bảo vệ nền độc lập dân tộc, phát triển xã hội và bảo đảm quyền con người. Bởi vì Hồ Chí Minh đã suốt đời phấn đấu cho việc giải phóng các dân tộc, đã đề ra lý luận về sự phát triển của các dân tộc giành được độc lập, tiến lên chủ nghĩa xã hội và luôn luôn quan tâm đến lợi ích con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng vững chắc để đảng ta vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, là sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đi tới thắng lợi. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi sống với chúng ta vì đã thấm sâu vào quần chúng nhân dân, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đối với thời đại. Qua thực tiễn cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng, chiếm lĩnh trái tim khói óc của hàng triệu con người. 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới. A nhỏ, phản ánh khát vọng thời đại. Các Mác đã khái quát, mỗi thời đại xã hội đều cần có những con người vĩ đại của nó. Và nếu nó không tìm ra những người như thế, nó sẽ nặng ra họ. Chú thích, xem thêm Các Mác và Engel toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 1993 ở trang 7 và trang 88. Hết chú thích. Hồ Chí Minh là nhân vật lịch sử vĩ đại, không chỉ là sản phẩm của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam, mà còn là sản phẩm của thời đại, của nhân loại tiến bộ. Ngay trong những năm 20 của thế kỷ 20, cùng với quá trình hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã có những cống hiến xuất sắc về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, giành độc lập dân tộc để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người cũng có những nhận thức sâu sắc và độc đáo về mối quan hệ chặt chẽ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Người chỉ rõ tầm quan trọng đặc biệt của độc lập dân tộc trong tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội, về sự tự thân vận động của công cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, về mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc, về khả năng cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa nổ ra và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản chính quốc. Từ nghiên cứu lý luận áp dụng vào những điều kiện cụ thể, Hồ Chí Minh đã hình thành một hệ thống các luận điểm chính xác, đúng đắn về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin. Việc xác định đúng đắn những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có cả các vấn đề về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội, về hòa bình, hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc, có giá trị to lớn về mặt lý luận và đang trở thành hiện thực của nhiều vấn đề quốc tế ngày nay. B nhỏ, tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người. Có thể nói, đóng góp lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với thời đại là từ việc xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc đến việc xác định được một con đường cách mạng, một hướng đi và tiếp theo đó là một phương pháp để thức tỉnh hàng trăm triệu người bị áp bức trong các nước thuộc địa lạc hậu. Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn vấn đề làm cách nào để giải phóng các dân tộc thuộc địa. Người đã xác định chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù lớn nhất của các dân tộc bị áp bức và để chiến thắng chủ nghĩa đế quốc cần phải thực hiện đại đoàn kết, đại hòa hợp. Đây là đóng góp to lớn của Hồ Chí Minh. Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thế giới còn ở chỗ ngay từ rất sớm, người đã nhận thức đúng sự biến chuyển của thời đại. Trên cơ sở nắm vững đặc điểm thời đại, Hồ Chí Minh đã hoạt động không mệt mỏi để gắn kết cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Người đặt cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa vào phạm trù cách mạng vô sản. Người cương quyết bảo vệ và phát triển quan điểm của Lenin về khả năng to lớn và sự tác động mạnh mẽ của cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa đối với cách mạng vô sản. Với việc nắm bắt chính xác xu thế phát triển của thời đại, Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp cách mạng đúng đắn cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam. Rồi chính từ kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam, người đi đến khẳng định. Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, ở một nước thuộc địa nhỏ, với sự lãnh đạo của giai cấp vô sản và đảng của nó, dựa vào quần chúng nhân dân rộng rãi, trước hết là nông dân và đoàn kết được mọi tầng lớp nhân dân yêu nước trong mặt trận thống nhất, với sự đồng tình và ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới, trước hết là của phe xã hội chủ nghĩa hùng mạnh, nhân dân nước đó nhất định thắng lợi. Chú thích: xem trong Hồ Chí Minh toàn tập ở trang 9, trang 315-316. Hết chú thích. Những tư tưởng trên đây của Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ mãi mãi là chân lý sáng ngời, góp phần vào sự kiến tạo và phát triển của nhân loại. C nhỏ: cổ vũ các dân tộc đấu tranh trong sự nghiệp giải phóng. Hồ Chí Minh là vị anh hùng dân tộc vĩ đại, người thầy thiên tài của cách mạng Việt Nam, một nhà Marxist, Leninist, lỗi lạc, nhà hoạt động xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một chiến sĩ kiên cường của phong trào giải phóng dân tộc trong thế kỷ 20. Hồ Chí Minh đã làm sống lại những giá trị tinh thần của dân tộc Việt Nam. Sự nghiệp cứu nước của người đã xóa bỏ tất cả những tủi nhục nô lệ đè nặng trên đầu dân tộc ta trong gần một thế kỷ. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng Hồ Chí Minh, đảng ta đã lãnh đạo nhân dân xóa bỏ được mọi hình thức áp bức bóc lột và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Sự nghiệp cách mạng vĩ đại và phẩm chất đạo đức cao quý đã thống nhất làm một ở Hồ Chí Minh. Trong lòng nhân dân thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh là bất diệt. Bạn bè năm châu khâm phục và coi Hồ Chí Minh là lãnh tụ của thế giới thứ ba. Cuộc chiến đấu của người sẽ là kim chỉ nam cho tất cả các dân tộc đang đấu tranh, cho thanh niên và cho các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới. Ý kiến của Ngài Pomerantin, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Algeria. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ đối với tất cả các chiến sĩ đấu tranh cho tự do. Trích điện văn của Chủ tịch Ban lãnh đạo phong trào nhân dân giải phóng Angola, Agustin Honeto. Tuy người đã mất nhưng tư tưởng chỉ đạo của người vẫn mãi mãi còn soi sáng cuộc đấu tranh cho tới khi tất cả bọn xâm lược và bọn áp bức bị đánh bại hoàn toàn. Trích điện văn của Tổng thống nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania, Julius Nyerere. Tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi gắn bó với những hành động cao cả nhất và những ước mơ cao quý nhất của nhân loại. Trích điện văn của Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng sản Mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày nay là ngôi sao trên bầu trời của cách mạng xã hội chủ nghĩa, của các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, đang chỉ đường cho chúng ta bằng ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin. Trong sự nghiệp của chúng ta, nhất định người sẽ sống mãi. Ý kiến của Ngài Agrimendi, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Uruguay. Chú thích: các đoạn trong đoạn trích đều trích từ cuốn sách Hồ Chủ tịch trong lòng nhân dân thế giới, nhà xuất bản Sự thật Hà Nội ấn hành năm 1979, trang 123, 126, 134, 141 và 153. Hết chú thích.